Lại kinh nói, tất cả chúng sanh xưa nay niết bàn, vô lậu trí tánh vốn tự đầy đủ. Hoặc giả muốn khéo phân biệt tự tâm hiện cùng lý tương ưng, lìa năm pháp ba tự tánh, lìa bát thức hai vô ngã, lìa chấp trong chấp ngoài, tức là nội kiến ngoại kiến, lìa hai pháp có không, rốt ráo bình đẳng, lặng lẽ thường tịch, vốn lớn vô biên, rộng lớn vô biên, thường hằng không biến hoại. Đó, ở đây lại nói cái dụng của cái thiền hay là của niết bàn. Tất cả chúng sanh xưa nay niết bàn, đó, tất cả chúng sanh xưa nay niết bàn, vô lậu trí tánh vốn tự đầy đủ, đó, ai cũng vẫn có đầy đủ cái vô lậu trí. Nói cái câu này rồi quý vị dám chấp nhận không? Tất cả chúng sanh xưa nay là niết bàn. Quý vị đang niết bàn chưa? Xưa nay là niết bàn mà bây giờ ai cũng rên, ai cũng than, khổ quá, phiền não quá, phải không? Than khổ, than phiền não là niết bàn chưa? Còn nếu mà xưa nay niết bàn thì chắc là mình cười hoài, phải không? Không có cái gì phải phiền hà, không có cái gì phải làm cho mình phải bực bội. Mà bây giờ mình phiền hà, mình bực bội đủ thứ, thì xưa nay niết bàn được chưa? Như vậy thì trong kinh nói không đúng sự thật sao? Trong kinh nói không bao giờ sai sự thật. Trong kinh thấy tất cả chúng ta xưa nay niết bàn, ai cũng xưa nay niết bàn hết. Đó là nói cái gì của chúng ta? Cái tự tánh vô niệm của mình đó. Ai cũng sẵn có cái vô niệm. Cái vô niệm mình làm ra hay tự nó có sẵn? Bây giờ quý vị kiểm đi. Vô niệm là mình làm ra hay tự nó có sẵn? Giấy niệm thì mình buông, thì cái niệm giấy mình buông, mình buông hết cái giấy niệm thì cái sẵn vô niệm, phải không? Thì cái vô niệm là cái có sẵn, mà cái vô niệm là hiện tướng của niết bàn. Thì như vậy thì ai không có sẵn cái vô niệm mà chỉ chạy theo cái niệm riết rồi mình điên đảo? Thì bây giờ mình biết cái niệm làm cho mình điên đảo, luân hồi trong lục độ đạo, thì bây giờ mình phải bỏ cái vô niệm, cái niệm mới đi. Bỏ cái niệm thì trở về cái vô niệm của mình, bỏ cái này thì trở về kia. Cũng như tôi dụ ở dưới biển nổi sóng, sóng lặng thì nó trở về mặt biển, phải không? Có sóng nào không từ mặt biển mà lên? Mà sóng lặng thì trở về mặt biển. Thì như vậy mình thấy biển có sóng, nhưng mà với cái người trí nhìn xa, ta nói biển cái thể nó là thanh tịnh, phải không? Mình thấy sóng là thấy cái tướng vọng động của nó. Bây giờ tướng vọng động nó dừng lại thì nó là lặng yên thanh tịnh, cái đó là cái thể thật của nó. Chứ còn chúng ta cứ thấy tâm mình lăng xăng lộn xộn, rồi lo rồi buồn, rồi nói tôi biết bao giờ thành Phật. Có nói câu đó không? Tôi mà không tin mình thành Phật, mà không tin mình thành Phật thì tu làm gì cho uổng, phải không? Tu là để thành Phật. Mà Phật ở đâu để thành? Phật đã sẵn ở mình. Bây giờ chỉ đừng cho mấy cái chú ma này quấy nhiễu nữa thôi, phải không? Dẹp ma chứ không phải dẹp Phật. Dẹp ma thì Phật hiện à. Còn ma nó quấy nhiễu hoài thì Phật không bao giờ hiện. Mà ma đó nó hiện đủ thứ tướng, phải không? Tướng buồn, tướng thương, tướng giận, tướng ghét, tướng gì nó nói dấy lên lung tung, không giờ nào yên hết. Có khi nào quý vị ngồi một mình chừng một giờ đồng hồ ở dưới gốc cây mà quý vị không nghĩ gì hết được không? Được không? Ngồi dưới gốc cây, thân thì ngồi chỗ yên tịnh, mà ở trong này nó cũng
ồn ào
chứ nó không thanh tịnh chút nào hết. Chứ còn nếu mình ngồi gốc cây một giờ đồng hồ mà không có một niệm nào giấy thì mình đương ở niết bàn, ở dưới cội cây ở niết bàn rồi đó. Như vậy thì quý vị phải nhìn cho thật kỹ cái động. Cái động là cái dụng, còn cái thể là cái bất động. Như vậy thì mình dẹp cái động để trở về cái thể, thì cái thể là cái sẵn, cái động là cái theo duyên. À, sóng nó nổi dậy ở dưới mặt hồ là do có gió. Như vậy thì gió thổi mặt hồ dậy sóng, những lượng sóng đó là có chừng mực, có giới hạn, nhưng cái mặt hồ của nó thì trùm hết. Mà nếu dình được gió thì sóng cũng tự lặng. Mà sóng lặng là chừng đó mình thấy có bao nhiêu cái hồ. Thì sóng thì có thể trăm ngàn, đếm không hết, phải không? Nhưng mà lặng rồi thì chỉ một mặt hồ thôi. Như vậy thì có lượng sóng nào không từ cái hồ mà dấy lên? Bây giờ cái sóng là cái mới sanh, rồi cái phẳng lặng của mặt hồ là cái sẵn có, phải không? Quý vị chấp nhận cái điều đó không? Mà chấp nhận điều đó thì chúng ta mới thấy có cái hướng để mà tu. Như vậy thì bỏ cái phẳng lặng giữ cái sống được không? Bỏ phẳng lặng tức bỏ mặt hồ thì hết nước thì sống đâu còn, phải không? Nhưng mà bỏ cái giấy động sống, mặt hồ còn không? À, thì như vậy mới biết là sống nó tựa vào mặt hồ mà giấy. Thì gió nghiệp thổi sống thức giấy lên, sống thức giấy lên. Bây giờ nghiệp mình chưa, sống thức lặng, sống thức lặng thì trở về gì? Thì tự nhiên trí vô sư, trí sướng quá rồi, phải không? Chứ có gì đâu, nó sai gần. Thực ra thì trên cái lý thật thì nó không có xa, nhưng mà tại cái nghiệp duyên của mình nhiều đời nhiều kiếp, mình tích lũy quá đậm, quá dày, cho nên là thấy nó khó. Như vậy cho nên ở đây nói rõ rằng mình trở về với cái thể thật. Cái thể thật là cái sẵn, còn cái vọng tình là cái mới giấy động thôi, mới sinh, nó tùy duyên mà sinh. Thí dụ mình đương bình an, thấy tâm mình nó nhẹ nhàng, thanh thản, rồi có ai đó tới nói một câu gì xúc phạm tới mình, thì lúc đó cái bình an hay sao? Nó nổi sóng gió liền, phải không? Thì cái sóng gió đâu phải tự nhiên, cái sóng ở trong tâm thức đâu phải tự nhiên nó dấy, mà do cái gió nghiệp ở ngoài nó chạm tới cái nội sóng. Nội sóng cái rồi ráng kềm chế cho lặng, lặng rồi cái ai đó chồng câu nữa cái nỗi sống nữa, kềm chế cho lặng rồi cứ như vậy mà cả ngày khổ cực, phải không? Bây giờ mình biết rõ rằng cái thứ sống thức này là cái đồ tạm bợ vô nghĩa, không có cần, không có giấy niệm. Cái gió nghiệp thổi, gió cũng không thiệt luôn, thì nhớ vậy là thôi, cười thôi. Gió nghiệp nó tới, nó có xúc phạm tới cái danh dự, cái giá trị của mình cũng cười. Có thiệt đâu mà giận mà buồn. Rồi từ từ cái mình hết nghiệp, rồi hết nghiệp cái thì nó phẳng lặng, nó tự tại. Như vậy cái giải thoát nó nằm sẵn ở trong đó, chứ không có đâu xa hết. Ở đây Ngài nói thêm cho mình biết, đây tất cả chúng sanh xưa nay niết bàn. À, nhớ cái câu đó, xưa nay là niết bàn, vô lậu trí tánh vốn tự đầy đủ. À, hai cái đó, vô lậu trí đầy đủ nè, niết bàn cũng sẵn vậy. À, nhưng mà hoặc giả muốn khéo phân biệt tự tâm hiện cùng lý tương ưng. À, đây là hoặc giả muốn khéo phân biệt đó, muốn khéo phân biệt tự tâm và lý tương ưng đó. Lìa năm pháp, ba tự tánh, bát lìa bát thức, hai vô ngã, lìa chấp trong, chấp ngoài, lìa hai pháp có không, rốt ráo bình đẳng, lặng lẽ, thường tịch, rộng lớn, vô biên, thường hằng không biến hoại. Như vậy, bây giờ mình biết mình đã có đủ tất cả, nào là niết bàn, nào là vô lậu trí tánh. Bây giờ nếu mình muốn khéo phân biệt, nó tự tâm mình, nó hiện cùng lý tương ưng ấy, thì mình chịu khó lìa. Lìa cái gì? Một là năm pháp. Năm pháp là danh, tướng, phân biệt, chánh trí, như như. Đó. Ở trong Kinh Lăng Già có nói rõ. Phải lìa năm pháp. Năm pháp tức là danh, tướng, phân biệt, chánh trí, như như. Đó. Rồi ba tự tánh. Ba tự tánh là biến kế sở chấp tánh, y tha khởi tánh, viên thành thật tánh. Đó. Ba tánh, lìa ba tánh, lìa bát thức. Đó. Như vậy thì bát thức từ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý cho tới mặt na a la da. Rồi hai vô ngã. Hai vô ngã là ngã nào? Ngã nào? Nhân vô ngã và pháp vô ngã. Rồi lìa chấp trong chấp ngoài, tức là nội kiến ngoại kiến. Lìa pháp có không đó. Nếu mình lìa được mấy cái đó đó thì mình rốt ráo là bình đẳng, lặng lẽ, thường tịch, rộng lớn, vô biên, thường hằng không biến hoại. Giờ chịu khó lìa mấy cái đó, quý vị chịu lìa không? Đó. Lìa được mấy cái đó thì mình tự tại. Tôi nói gọn nhất rồi thôi, lìa hai bên cái rồi à, như Lục Tổ dạy đó, phải không? Lìa cái chấp hai bên cái rồi. Còn cái này dạy rồi, nào là năm tự tánh, rồi ba cái tự tánh gì nhiều quá, rồi tính đã nó nhớ không hết. Giờ chỉ lìa hai bên à. Ai nói cái gì đó là quý vị đừng có nghĩ phải, nghĩ quay, đừng có nghĩ đó là khen mình, chê mình gì hết. Đừng có dính hai bên, thì mọi cái đều an lành, gọn nhất, gần nhất. Mà nếu được như vậy thì tâm mình nó bình đẳng, rồi lặng lẽ, thường tịch, rộng lớn vô biên, thường hằng không biến hoại.